Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Diego trên đài Tiếng Nước Tôi mỗi thứ tư từ 8 giờ tối, tại Dallas trên đài Việt Nam Dallas mỗi thứ tư từ 8 giờ 30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài Radio KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ bảy từ 10 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối. Mai Khanh xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong những kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đang giảng giải về văn và ý nghĩa của các câu kinh trong Bát Nhã Tâm Kinh. Hôm nay Mai Khanh xin kính mời Thầy tiếp tục giảng. Kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Mai Khanh. Mình sẽ nói tiếp về cái phần mà sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tượng hành thức diệu phục như thị. Rồi những con giờ thì mình sẽ nói tiếp luôn đó, là cái phần kế tiếp. Thì thưa các bạn anh chị, để mình ôn lại chút xíu đó, thì con người mình, cái tâm thức mình có thể chia làm ba cái phần. Cái phần đầu tiên gọi là tiền ý thức, là cái phần thấp nhất và dưới, mà chủ yếu là cái cảm nhận phản xạ của thân xác, và cái phần gọi là cái cảm xúc, tình cảm của mình, vui buồn, giận ghét, đố kỵ, vân vân. Cái phần mà thương yêu cũng nằm thuộc về cái phần mà gọi là tiền ý thức đó. Bây giờ cái phần thứ hai á, là gọi là cái phần ý thức. Phần ý thức này đó là cái phần mà mình gọi là do suy nghĩ, lý trí mà ra. Thì mỗi cái phần này nó đều có một cái phần gọi là cái vật chất để mà hỗ trợ cho nó. Cũng như là mình gọi là cái phần cứng và phần mềm vậy đó. Không cách gì mình có cái phần mềm mà không có phần cứng được ạ. Cho nên lần trước thầy nói rồi là cái não mình là hai cái bộ phận đầu tiên đó. Cái reptilian brain và cái limbic brain, hai cái đó đó nó tạo ra cái giống như là cái đế, cái vựng, cái cơ sở cho cái cảm nhận phản xạ, cái cảm xúc, và rồi cái phần mà thuộc về cái emotion hoặc là tình cảm. Bây giờ đó, cái phần kế tiếp đó là cái phần mà trí thức đó, thì mình gọi là cái sự hiểu biết, cái lý trí, thì nó phải cần một cái phần não, cái phần đó là cái phần vỏ não bên ngoài đó, mà mình gọi là cái neocortex, mà chủ yếu nhất là cái frontal lobe, là trực phiên trước phía trán đó, là cái chỗ đó là cái chỗ mà mình gọi là cái suy nghĩ và cái lý trí mình là mạnh nhất. Thì bây giờ đó, hai cái phần đó là mình đã biết rồi, và còn một cái phần thứ ba. Cái phần thứ ba này gọi là cái phần siêu ý thức. Cái phần siêu ý thức này thì nó ở trong cái vùng nào của cái não, thì đây là cái đề tài mà khoa học về thực nghiệm cái neurology này, tức là cái về cái thần kinh đó, là họ đang nghiên cứu để mà làm sao mà có thể pinpoint được cái sự phát triển đó. Được những như mà thiền định bây giờ là được các trường đại học đó là họ đang nghiên cứu. Thì đây là một cái mà mình gọi là một cái khoa mà đang được rất nhiều sự chú ý, bởi vì mình chưa có đủ dự kiện, nhưng mà mình biết rằng đó là cái bộ não của những cái người mà thiền định đó, thường thường nó rất là efficient, tức là nó rất là hữu hiệu so với những người không thiền định. Thì cái sự hữu hiệu đó nó có những cái mình gọi là cái sự mà vận chuyển của những cái hormone, vận chuyển của cái neurotransmitter trong đầu của mình đó, nó khác những người mà không có tập luyện gì cả. Có sự thay đổi rõ ràng, có một cái bằng chứng rõ ràng là cái vật chất hay là cái não của người ta có cái phát triển khác với những cái người mà không tập luyện. Nhưng mà bây giờ tại vì cái dự kiện mình còn đang emerging, còn đang nhiều cái đang ra, thành ra mình chưa có thể nói một cách chắc chắn như thế nào cho các bạn nghe được. Nhưng mình biết chắc được một chuyện là bất kỳ một cái phần mềm nào cũng có cái phần cứng cả. Bất kỳ một cái software nào cũng có cái hardware để mà nó chạy cả. Thì bây giờ đó, từ nơi cái hardware mà mình gọi là Đức Phật là một cái người mà tu luyện 6 năm, mà luyện mà yoga 6 năm liên tục. Và ngày tập luyện ở rất lứa tuổi đó, mà mình gọi là rất là sung sức, là năm 29 tuổi. Khoảng đó, cho nên ngài thay đổi được cái não ngay. Và cái quan trọng hơn nữa đó là cái nhận thức của Ngài và cái pháp của Ngài giảng ra đó, nó không phải là phần lý trí, mà nó toàn hoàn toàn nằm trong phần siêu ý thức. Cho nên là các bạn, mà nếu mà bạn kia là cái nhà là ba tầng ấy, thì cái tầng mà đầu tiên thì gọi là tiền ý thức, tầng thứ nhì gọi là ý thức, và tầng thứ ba là siêu ý thức. Thì dụ như là cái bộ kinh mà Bát Nhã mà 600 cuốn á, là điều là được Phật nói ra từ nơi cái phần siêu ý thức. Thành do đó khi bạn mà gặp được cái câu mà nó khó khăn như vậy đó, thì mình cũng không nên dùng cái ý thức của mình mà nhất định là mình phải giải cho ra. Ví dụ như sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì mình hiểu một cách nôm na đó là đây là cái nhìn của người mà siêu ý thức. Thì nó có hai cái điều mà thực tế rất quan trọng khi mình đụng cái câu này. Thứ nhất đó là mình nên biết rằng câu này là từ cái chỗ siêu ý thức, và do đó cho biết rằng con người mình vẫn còn phải đang tiến hóa. Thầy và các bác, mình đều phải tiến hóa để phát triển cái phần siêu ý thức, là cái phần mềm đó. Mà muốn phát triển đó thì mình nên tập luyện để có cái phần cứng, tức là cái cứng và cái mềm đi vào nhau, cái hardware và cái software đi vào nhau. Nếu mình không có tập luyện đó, thì mình không có khả năng để mà ngộ được cái câu này. Mình chỉ có thể hiểu sơ sơ thôi, mình không ngộ được. Do đó sự tập luyện đòi hỏi rất là cao. Mà sự tập luyện này là gì? Tập luyện làm sao đó mà cái thân thể của mình có thể có khả năng phát triển được cái trực giác. Và không có cái phương pháp nào mà trực tiếp bằng là ngồi thiền cả. Vì thiền định là cái gì? Là sự huấn luyện của cái não, làm cho cái não mình trở nên hữu hiệu hơn. Thì cái sự huấn luyện này nó có hai phần. Cái phần đầu tiên đó, mình gọi là phát triển, làm sao cái sự tập trung của mình cực cao, gọi là concentration, phát triển cái sự tập trung. Cái phần phát triển thứ hai đó gọi là phát triển cái sự nhận biết, mà mình gọi là awareness. Hai cái phần này mà khi mà phát triển đó, thì trong nhà Phật gọi là định về huệ. Định tức là concentration, huệ tức là awareness. Mà khi phát triển được cái này đó thì mình sẽ thấy rằng rõ ràng là sắc về không nó không khác nhau gì cả. Tức là mình mà càng mà phát triển cái phần siêu ý thức và càng cao lên đó, thì dường như là mình thấy mọi chuyện là nó đều gom là một cả. Và từ trong cái một đó mà nó phát triển ra nó vô lượng, vô biên, vô tận. Và các bạn biết đó, nếu mà nói mà mình dùng cái thí dụ lần trước mình nói đó các bạn, nếu bạn ở dưới núi đó thì các bạn thấy cái nhà này nhà kia nằm rời rạc vô cùng. Nhưng mà khi bạn lên cái đỉnh núi bạn nhìn xuống thì bạn thấy nhà nhà sáng sáng đều là một mảnh, giống như là ở trong một vùng với nhau cả. Và nhiều khi mình đứng lên cao, mình đưa cái bàn tay ra, cái bàn tay mình nó che cả trăm cái nhà luôn. Là bởi vì cái nhà, mỗi cái nhà nó là một cái chặng nhỏ nhỏ thôi. Cho nên đó, cái tâm nhìn nó quan trọng vô cùng. Và cái bài học đầu tiên mình học là mình biết rằng là nó có ba cái tầng nhà đó, ba cái tầng, cái nhà nó có ba tầng đó. Và bây giờ mình làm sao mà mình phải từ cái tầng hai đó, vì tất cả các bạn, các anh chị, mình đều có cái trí thức rồi, mình làm sao mình phát triển cái tầng lầu ba. Đó là bài học đầu tiên. Cái bài học thứ nhì đó mà cũng rất là hấp dẫn cho con người tu của thời bây giờ đó là thế nào? Là mấy bạn biết đó, khi mình mà thay đổi, dù là cái nhìn hay là tầm nhìn hay là góc độ nhìn thôi đó, thì mình thay đổi cái nhận thức về cuộc sống. Mà khi mình thay đổi nhận thức về cuộc sống đó, tức là mình thay đổi cuộc đời của mình. Và khi mình thay đổi cuộc đời của mình đó, thì mọi chuyện xung quanh sẽ thay đổi theo. Cái quan trọng đó, là người nào cũng muốn tu cả, nhưng mà mình có thấy rằng đó, cái sự tu hành của mình đi vào sự thay đổi hay không? Vì thường thường đó, là mình không muốn thay đổi, mình chỉ muốn tu thiệt, mình muốn làm sao mình vô chùa tụng kinh niệm Phật gì đó, nhưng mà ai mà nói mình thay đổi ha? Có chừng đó nha, đụng gội kinh lửa đó. Nói gì thì nói, nhưng đừng nói tôi thay đổi. Thế nên các bạn thấy đó, nhiều khi cái chuyện nó quá sức dễ, nhưng mà hệ mà người nào mà đụng tới cái chuyện này là mình chạy liền. Chuyện gì? Bạn chạy trường đi. Mình nghe là mình tức rồi, không, đây không ăn cho trường, làm gì làm nha, ăn cho trường còn lâu, không ăn. Vì sao vậy? Vì cái chuyện đó mà thay đổi là cái miệng mình nhiều khi là không vui lắm. Tại sao không vui nữa bạn? Là bởi vì ăn mặn nhưng như là có nhiều đô lắm. Đó, từ đùi heo, đùi gà, bò bẻ móng, cho tới đủ thứ cả. Và có cá, và có tôm, và có đồ biển vân vân. Chứ mấy cái đó, các bạn thấy cái đó là cái vấn đề là dường như là cái mùi vị nó ngon. Cái mùi vị ngon hay là cái tháp dục, cái ý muốn ăn ngon của mình. Cho nên là có đủ thứ đâu cả. Bây giờ mình đổi một cái, chỉ cần đổi cái ăn thôi thì thường thường là bạn đổi được 50% cái cuộc sống của bạn rồi. Tại vì cái ăn là cái mình làm hàng ngày. Ăn làm hàng ngày mà ăn đồ ăn vô bao nhiêu cái chất mà hóa học nó vô trong người mình là lên đỉnh đầu của mình thay đổi cái nhìn thế là gì lắm. Do cái đồ đó. Mà bạn biết là bốn cái chất hormone mà gọi là căn bản nhất cái peptide mà quan trọng nhất trong đầu mình, bốn chất đó là nó bị ảnh hưởng của cái đồ ăn của mình mà. Cho nên là nhiều khi là mình là phải thay đổi cái đồ ăn uống của mình để mà thay đổi cái sự suy nghĩ của mình. Vì các bạn biết không thay đổi cái hardware thì cái software nó không thay đổi đấy. Mình thay đổi hardware quan trọng lắm, thay đổi cái phần cứng là quan trọng vô cùng. Thế nên các bạn biết đấy, đầu tiên cả là mình biết có ba tầng này, đó là cái nhận thức đầu tiên. Cái nhận thức thứ hai là mình chỉ thay đổi cái nhìn thôi, và thay đổi tầm nhìn hoặc là thay đổi góc độ nhìn thôi ấy, là cái đời mình thay đổi. Và mình nên thay đổi ngay, mình đừng chờ. Nhiều khi các bạn mình nghĩ như vậy, thưa thầy, có nghĩ là để khi nào con về hưu rồi con thay đổi. Thầy có một người đệ tử bên Đài Loan đó, cô ta là cô có cái cũng chuyện cũng có cùng trẻ thôi, nhưng mà cô ăn mập to con còn tu lù đó. Cô ta nhìn thầy là cô có vẻ rất là
ái ngại,
thưa thầy con hơi mập, xin thầy đừng la con. Ủa, tôi đâu có la ai đâu, tôi mập chứ bộ. Thưa thầy con mập lắm. Đúng rồi, tôi thầy cô cũng hơi mập thiệt. Dạ thưa thầy, thì thầy đừng la con, vì là con nghỉ hè một cái thì con sẽ ốm lại. Thế nên ủa, tuy thì là có muốn sao, có muốn cho tôi có kiểm soát đời cô đâu. Thế không, nhà thưa thầy là con nói cho thầy biết để con phát nguyện là con sẽ mùa hè con tu. Thế là, ủa, tại sao bây giờ cô không tu được nữa? Thưa thầy, vì tại bây giờ là con bận việc quá. Ủa, như vậy là mùa hè cô không bận việc sao? Dạ chắc rằng mùa hè sẽ không bận việc. Cô làm gì mà cô không bận việc? Là con đi làm mà ta gọi là giáo quán đó, tức là làm mà giống như thử là mấy người mà trong trường học đó kia mà gọi là đi qua kỷ luật trật tự đó. Thì mùa hè thì ủa như vậy mùa hè tức là nghỉ hè là không ai học trường học cả không, phải không cô? Dạ không, mùa hè cũng có học chứ. Ủa, mùa hè có học thì cô làm việc tiếp chứ bộ. Nhưng thường thường đó thì cô này cô nghe như vậy là cô vỡ lại, thầy như vậy thì chắc là con phải tu liền bây giờ. Thế còn đợi mùa hè thì chắc là cuộc chuyện này kéo chuyện kia. Thì cái sự thật là như vậy các bạn. Sự thật là mình luôn luôn là mình có một cái lý do rất là chính đáng để mình procrastinate. Tức là mình hoãn lại, mình trì hoãn lại. Và mình rất là sung sướng khi mình tìm được cái lý do trì hoãn. Vì có lẽ đó là một cái niềm sung sướng nhất trong đời của mình đó, là mình có cái excuse. Mình có cái lý do để trì hoãn. Và khi mình nói ra được là mình đại sợ bạn, sướng vô cùng. Mình cực kỳ sướng. Và cái khả năng mà tìm ra lý do đó là một trong những khả năng độc đáo của con người mà thôi. Cho nên khi ông Phật ông được người ta hỏi đó là cái sự khác biệt của con người và ông trời khác nhau thế nào, thì thưa Phật, Phật nói câu hay lắm. Ông trời tức là chư thiên đó, nói gì làm đó, không hề thay đổi ý kiến. Nhưng mà con người thì cái đầu óc là phản phục bất định, tức là nói bên này bên kia có excuse này excuse cái đủ thứ cả. Đức Phật mà hay rất là chính xác. Và nhiều khi đó mình giỏi về excuse hơn là mẹ ông trời. Mẹ ông trời dễ neo lắm. Mẹ ông trời là nếu ông trời mà làm thuế thì nó không có giờ mà trật cả. Bây giờ thưa các bạn, sau khi mình nói như vậy rồi thì bây giờ các bạn bắt đầu thấy là cái sự thay đổi nó quan trọng vô cùng. Và sự thay đổi mình đi theo đuổi theo chu dọc, chứ mà thấy chiều ngang này, chiều dọc là mình thay đổi cái tâm nhìn, còn thấy chiều ngang là thay đổi cái vật nhìn hoặc là cái nhìn, và thay đổi cái góc độ nhìn, cái lối mình nhìn. Mình thay đổi cái đó thì mình chưa có phải phát triển cái trí huệ bát nhã. Và là thế nào là trí huệ bát nhã? Trí huệ bát nhã là cái nhìn, cái tâm nhìn từ nơi siêu ý thức mà ra. Và thế nào là tu trí huệ bát nhã? Là mình thay đổi cái tầm nhìn từ chỗ ý thức ra chỗ siêu ý thức để mà nhìn. Và khi như vậy rồi á, thì mình sẽ thấy là ủa, cái cảm xúc cũng là Phật tánh. Ủa, cái tư tưởng cũng là Phật tánh. Ủa, cái thói quen tất cả đều là Phật tánh cả. Và cái tất cả tâm thức đều là Phật tánh cả. Cho nên nói thọ tượng hành thức đều là như vậy. Nó không có khác gì cả. Khi mình ở ý thức á, thì mọi chuyện mọi khác không thấy cái gì mấy cả. Mà các bạn biết đó, lý do mà tại sao Đức Quan Âm Bồ Tát đó, người nào cầu bà Quan Âm Bồ Tát đó thì ngài cũng cứu cả, người tốt cầu cũng cứu, Một người mà ác ôn ngồi trong tù cầu ngài, ngài cũng cứu. Người giàu cầu ngài, ngài cũng cứu. Một người nghèo cũng cứu. Người nào cũng cứu cả. Là vì sao vậy? Là vì ngài có thể chuyện tốt với xấu. Người người tốt người xấu khác nhau không ạ? Đức à? Không, rõ ràng. Tại sao ngài không thấy cái người tốt người xấu khác nhau?
Ngài không có tầm nhìn nó khác, cái tầm nhìn bình thường của con người.
Tầm nhìn gì anh?
Tầm nhìn siêu ý thức.
Siêu ý thức. Thành khi mình nhìn siêu ý thức thì mình thấy rõ ràng là người tốt người xấu gì cũng là người cả. Cái đó gọi là sắc bất gì không rồi. Cho nên mình sẽ giúp người ta thôi. Nhưng mà bây giờ đó, có người mà tới hỏi mình, anh Đức ơi, anh Đức giúp tôi cái này nghe. Thì anh Đức nói sao? Còn lâu, tôi qua sự qua lý lịch, điều tra lịch trước cái đã. À. Nhưng mà nếu mà người mà dễ thương tới, anh thích Đức giúp không? Giúp ngay. Nhưng mà người dễ gạt như thầy, tới giúp, anh giúp không? Còn lâu. Tên là cái chuyện khó khăn của mình đó, là mình sẽ phân biệt tốt và xấu. Mình người nào thương, người nào mình ghét, mình giúp. Nhưng qua mô tả ở cái chỗ siêu ý thức mà, cho nên ngài thấy ồ, tốt xấu gì, không can gì, đều là một cả. Bất nhị. Bất nhị nghĩa còn là hai. Cái sắc bất gì không này, ý nói rằng cái thân thể này và cái Phật tánh là một, là giống nhau. Không có phân chia ra. Và cái tư tưởng, tình cảm, cái đến thói quen, cái tới cuộc sống, tất cả đều là một. Nở trong cái dạng suy thức là tất cả mọi chuyện như nhau cả. Mà cái đó là cái độc đáo nhất của cái cuộc sống của người tu hành. Là vì họ thấy tất cả mọi chuyện đều như thị. Đều như thị chứ không phải là một hay là hai, đều như thị. Như thị, như thị. Cho nên khi mà Ngài Đức Phật đó, mà Ngài mà một bữa đẹp trời đang giảng pháp như vậy, Ngài cầm cành hoa lên, Ngài lắc cành hoa qua, lắc về, Ngài mỉm cười thôi, không nói gì cả. Nhưng mà ông Ca Diếp đó, là một người đệ tử mà già của trong cái hàng ấy đó, vừa nghe, vừa thấy Đức Phật như vậy, thì Ngài Ca Diếp lập tức mỉm cười. Mỉm cười, nhưng mà không nói được cái gì cả. Là bởi sao vậy? Bởi vì có cái gì để mà nói. Vì mọi chuyện là bất nhị, mọi chuyện là như thị. Cái đó là cái đặc tính rất là quan trọng của con người mà tu. Thế nên mình mà càng tu thì mình càng không nên tranh cái đạo lý, tranh cãi cái lý luận. Tranh lý, mình càng tu thì mình càng đi theo cái đạo. Đạo nó không tranh, nhưng mà lý thì tranh, đạo lý mà. Cái đạo là mình thực hành thôi, nhưng mà lý thì mình phải tranh, phải cãi cái đúng, cãi sai. Và nhiều khi là mình ngồi mình nghe là sắc bất thì không, không bất gì sắc gì đó, vân vân. Mình ngồi mình nghe, mình nhiều khi mình giảng cả giờ đồng hồ nhưng mà không biết là tại đâu. Tại đó bây giờ mình thay đổi tầm nhìn là hay nhất. Vì sau khi nói như vậy rồi đó, thì bây giờ đó mình muốn nói các bác là mình thay đổi cái cuộc sống của mình đó, là quan trọng nhất. Từng bước thay đổi cuộc sống. Câu hỏi đặt ra mình làm sao bác thay đổi cuộc sống như kiểu nào để mà nó góc độ mình càng ngày càng lên cao. Đây là cái bài học quan trọng. Tại vì nếu mình thay đổi đó, mà mình không thay đổi được theo cái chiều dọc đó, lên cao đó, thì coi như mình cũng không thể hiểu được câu này. Thì bây giờ làm sao mình thay đổi cho cái cuộc sống mình mà nó hữu hiệu nhất? Làm sao mình thay đổi theo chiều dọc được? Thiền, đúng rồi. Thiền. Thế nào là thiền? Tức là mình làm sao đó, mình làm cho cái cơ thể của mình, thân thể của mình đó, hoàn toàn thư giãn, relax hoàn toàn. Mình phải để cho những cái mình gọi là những cái mà nó níu kéo của cái ý thức này đó, nó lắng xuống thì cái siêu ý thức nó sẽ hiện ra. Cái hay của trường tu hành là như vậy đó. Chứ không phải là mình lẻ leo lên đến kia. Mình làm sao cho những cái phiền não mình từ nó lắng xuống thôi. Tại vì là cái màng á, hay là cái bản tánh nó giống như cái gương sẵn rồi, nó sáng sẵn rồi. Mình bây giờ mình làm sao mà đừng có bụi, đừng có động thôi. Hoặc như ông thần tụ nói như vậy đó. Thì bây giờ mình làm cái gì? Thiền là thế nào là thiền? Là nghiệp cho cái thân của mình nó relax hoàn toàn, nó không còn một cái kích thích nữa. Cái thân mà bị kích thích là bị sao vậy? Bởi nó thuộc về cái phần ý thức và cái phần tiền ý thức nó kích thích. Nó làm cho mình đau này. Mình làm cho mình nhớ tới nó này. Đó là phần tiền ý thức. Đối với cái hơi thở của mình, nó cũng relax hoàn toàn, nó không còn một cái đồng tướng nào cả. Nó nhẹ nhàng vô cùng. Hơi thở là cái màng sống, mà cái màng sống của mình là nhẹ nhàng cực kỳ. Mình không còn bám víu gì cả. Các bác biết này, khi hơi thở mình giận người nào thì mình thở như là bò rộng. Mà khi mà mình sắp làm cái chuyện gì bậy đó, hơi thở mình nó không còn nghe lời mình nghe. Tim đập mạnh nghe. Hơi thở mình nó bồn chồn, nó thiếu. Mà khi mình tham ăn thì như khi mình nín thở để mình ăn. Mình thả mồm, mình nín thở. Và khi mà mình mà bày tỏ cái tình thương cho người nào đó, thì nhiều khi cái hơi thở mình, tại là hơi thở thấm sâu kia lắm. Khi mà bày tỏ cái tình cảm mình cho một người nào, tại vì mình phải lắng nghe cái lòng của mình mà thở nhẹ vô cùng. Các bạn bề thử quá quá. Chứ không có người nào mà vừa rộng vừa to vừa la anh yêu em cả, không có đâu bạn. Nó đòi hỏi đó một cái mức độ đó, cái tâm mình là phải nhẹ xuống, nó lắng xuống để mà nghe được con tim của mình. Và thế nên cái hơi thở nó nhẹ lại. Thế nên là cái hơi thở nó quan trọng. Và cái hơi thở relax đó, hơi thở mà thư giãn có nghĩa là gì? Hơi thở nó rất là sâu, nó rất là sâu, nó rất là nhẹ, rất là vi tế. Thì trong cái trạng thái vi tế đó đó, chính là cái chỗ mà cái siêu ý thức nó mới nở ra. Bây giờ cuối cùng cả là cái óc của mình á, cái óc mình á, phải, bây giờ nó tán loạn vô cùng, nghĩa là nó cực kỳ tán loạn. Nhưng mà cái bạc biệt mà muốn lên để siêu ý thức đó, thì tất cả cái năng lượng trong cái não của mình á, chứ không phải là tâm mình, cái não mình, năng lượng mình phải dồn vào một chỗ. Năng lượng của người mình dồn vào một chỗ, khí lực của mình dồn vào một chỗ. Cái đặc biệt của vùng siêu ý thức là tất cả mọi chuyện đều là một cả. Cho nên khí lực của mình đều dồn tụ vào một chỗ, cái tâm lực của mình dồn vào một chỗ, chứ không phải là nó là cái tán loạn mà có được đó các bạn. Cho nên khi mà bạn muốn lên siêu ý thức đó, thì mình phải thiền là vậy, phải dồn hết năng lực vào một chỗ thôi, vào một điểm thôi. Và từ một điểm đó đó, mà khi bạn mà có thể hồi tụ được đó, thì tất cả mọi thứ đều là một cả. Khi tâm mình không hồi tụ được như vậy thì mình sẽ không thể nào hiểu được sắc là không. Mình chỉ thấy sắc là sắc mà không là không thôi. Cho nên cái đòi hỏi của cái bài học này đó, cái ý nghĩa của cái tấm kinh này cũng như là cái mục đích mà tại sao mà Phật nói cái tấm kinh này, hay là ý nghĩa, hay là mình bây giờ Phật mình cũng biết ý Phật là như thế nào, nhưng mà nói là cái ý của Thánh Hiền đó, mà tại sao bắt mình bọc cái kinh này để cho mình nhớ rằng đó, con đường tu của mình là con đường tu từ lầu 1 lên lầu 2, bây giờ phải lên lầu 3, đi chiều dọc. Và mình phải lấy cái thiền định làm cái sự tập trung đó để mà tập trung tới cái một. Từ cái một này đó, mà nó mới tiêu dung vô trong cái mà mình gọi là cái chân tâm vô tận của mình. Và nếu mình không làm được như vậy thì là mình cứ ở cái bên ngoài hoài, mình đi vô trong được. Mình cái sự tập luyện đó nó cực kỳ quan trọng. Thành ra hồi nãy mình đã xác định rồi, con đường mình đi lên là con đường thiền. Và cái chữ thiền này mình hy vọng là các bác, các anh chị đó không hiểu lầm nó là cái thiền Phật giáo. Mình phải nói là cái thiền là cái gì? Là cái sự mà thư giãn hoàn toàn của thân thể, thư giãn hoàn toàn của hơi thở và tập trung cực kỳ của cái tâm thức. Nhưng sự tập trung đó, đó nó đưa tới một cái là cái gì? Là một cái sự nhận biết cực cao. Vì cái sự tập trung và cái sự nhận biết nó đi đôi với nhau. Tập trung và nhận biết. Mình thiếu cho mình con nít mà làm chuyện mà làm bài toán mà nó không tập trung, nó nghĩ chuyện này chuyện kia thì nó không cách gì mà nó làm bài toán được. Cho nên cái sự tập trung và cái sự nhận thức đó, gọi là cái concentration và cái awareness đó, nhận biết, trí nhận đó, nó phải cực cao, cái trực giác phải cực cao. Thành có như vậy rồi thì mình mới có thể hiểu và nhận thức được. Mình biết rằng là trong đạo Phật, sợ gì mà mình có một cái bài văn mà thật ngắn gọn, mà mình phải tụng hàng ngày, là để nhắc nhở mình cái con đường mà đi lên ba bước, từ cái tiền ý thức, đang ý thức và lên tới cái siêu ý thức. Và con đường này cần đòi hỏi mình hai chuyện. Một là mình phải khai mở cái thiền của mình, tu cái thiền mình mở ra. Và hai là mình phải thay đổi cái cuộc sống của mình. Mà muốn thay đổi cuộc sống thì mình phải thay đổi cái tầm nhìn, góc độ nhìn, cái nhìn, tất cả cái đó mà thay đổi. Thì khi mình thay đổi như vậy thì cuộc sống mình bắt đầu mở ra. Ngoài cái chuyện cái tâm thức mình mở ra cái tầng cao, thì cái cuộc sống mình phải tạo ra những cái điều kiện để cái tâm thức đó nó khai mở. Thí dụ nếu mình mà cũng duy trì một cuộc sống như cũ 10 năm trước, 5 năm trước, 3 năm trước, mà mình không thể có cuộc sống như thay đổi cả đó, thì mình cũng không có hy vọng giác ngộ. Mình phải thay đổi. Và những cái thay đổi đó như vậy là các bạn này, đây là cái phần quan trọng nhất của cái bài này, là mình phải càng thay đổi thì mình càng là, chứ không phải là mình càng có. Nếu mình mà càng có đó, mình thay đổi, hồi xưa mình có một cái nhà, bây giờ mình có ba cái nhà đó, thì cái đó cũng không phải là chuyện tu. Nhưng mà hồi xưa mình là độc ác, bây giờ mình là thuần thiện, thì cái đó gọi là chân tu. Cái sự thay đổi đó là quan trọng cực kỳ. Vì nếu thay đổi đó, không có sự thay đổi đó, thì dù mình có ngồi thiền, cái thiền đó cũng tạo thêm cái có thôi. Mình có cảnh giới đẹp nè, có cảnh giới tốt, mình có thêm những cái chuyện kinh nghiệm này, nhưng mà mình chưa phải là thuần thiện, là khai mở, là từ bi. Mình phải là những cái chuyện đó, thì cái đó mới gọi là cái sự phát triển của trí bát nhã.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về Bát Nhã Tâm Kinh. Mai Khanh xin cảm ơn Thầy đã giải thích tường tận, dễ hiểu, và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính thưa quý vị, chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của bác sĩ Trần Hưng Toàn, ông bà Nguyễn Trung Trí ở San Jose, bác sĩ Phạm Quang Tố, bác sĩ Nguyễn Đăng Phúc ở Westminster. Nếu quý vị thính giả muốn có CD về bài giảng này, xin quý vị vui lòng gọi về 714-531-5754 hoặc gửi thư về Radio Khai Tâm, PO Box 1492, Huntington Beach, California 92647. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính chào tạm biệt.